Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giu-đê-a và miền bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Mô-sê đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Mô-sê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Mô-sê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó, và Người bảo các ông: ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.
Suy niệm: nên một huyết nhục. Trong xã hội và Do Thái giáo thời Đức Giêsu, người phụ nữ không có quyền bình đẳng với nam giới, vì vợ là một thứ tài sản thuộc sở hữu của người chồng. Chỉ người vợ mới phạm tội ngoại tình đối với chồng, và chỉ người chồng mới có quyền ly dị vợ. Đức Giêsu không chấp nhận như thế, vì Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ, nghĩa là có sự bình đẳng giữa đôi bên, và hôn nhân là một khế ước cam kết trọn đời, vì vợ chồng sẽ trở nên một huyết nhục. Buồn thay, số vụ ly hôn nơi Kitô hữu ngày càng gia tăng đáng kể và để lại một hậu quả khốn đốn cho thế hệ tương lai. Ở đây, chúng ta có thể lấy làm lạ tại sao việc ly dị đã được luật Mô-sê cho phép mà người Pha-ri-siêu còn hỏi thử Chúa Giê-xu có chấp nhận hay không. Nếu đã cho phép thì cứ theo luật mà thực hành, hà tất phải đặt vấn đề. Khoa chú giải Thánh Kinh cho biết, trong nội bộ phái Pha-ri-siêu bấy giờ quả thực đang có tranh cãi kịch liệt về vấn đề này. Phải chăng tự thâm tâm người ta vẫn day dứt khi họ phân ly những gì Thiên Chúa đã kết hợp? Chúa Giêsu cho biết hiện trạng của luật Mô-sê chỉ là một sự nhân nhượng vì lòng chai giả đá của họ. Ngài nhắc lại nguyên lý đã có ngay từ đầu: sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly, để dứt khoát xóa bỏ quan niệm mập mờ cũng như lối thực hành phóng khoáng của luật cũ, đồng thời cho thấy hôn nhân là điều cao quý và thánh thiện. Hôn nhân Kitô giáo còn có một ý nghĩa siêu vượt, đó là sự phản chiếu tình yêu thần diệu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh Ngài. Thánh Phaolô đã ân cần nhắc nhở: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Tình yêu là hy sinh, không hy sinh thì chẳng có tình yêu, hoặc đó chỉ là tình yêu trá hình và vị kỷ. Cốt lõi của tình yêu còn là lòng trung thành. Trung thành khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã, khi đổ vỡ quá lớn tưởng như không sao hàn gắn được. Nhưng không có gì là không giải quyết được trong đời sống vợ chồng. Chỉ cần bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm một chút khiêm hạ yêu thương, bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ, thì có thể trung thành với nhau và đem lại cho nhau an vui và hạnh phúc. Hôn nhân là quà tặng của Thiên Chúa cho con người, nhưng con người phải góp phần để gìn giữ và tô điểm thêm luôn. Chính Chúa đã thiết lập giao ước hôn nhân thì chính Ngài cũng ban ơn để vợ chồng có thể yêu thương và kính trọng nhau suốt đời. Đó là yếu tố cơ bản để các Kitô hữu có thể tân phúc âm hóa gia đình mình và đồng thời góp phần phúc âm hóa các gia đình lương dân. Để thực hành lời cam kết trong bí tích hôn nhân, vợ chồng cần có thời giờ ngồi lại với nhau để trao đổi những khúc mắc trong cuộc sống hàng ngày. Va chạm với nhau trong đời sống vợ chồng là điều không thể tránh khỏi, nhưng va chạm là điều cần thiết để hiểu nhau hơn, để nhìn thấy sự thật, để biết sửa sai, đưa tới hòa hợp và yêu thương nhau hơn, chứ không phải tìm cách để hơn thua khiến cho nghĩa vợ tình chồng ngày càng thêm sức mẻ và khó mà hàn gắn. Cần tìm hiểu lý do sâu xa của vấn đề và đặt mình trong tình cảnh của nhau để có sự đồng cảm và thương mến nhau hơn sau những lần va chạm và sức mẻ. Vợ chồng cần ngồi lại với nhau và với Chúa trong giờ kinh tối, trong bầu khí giao hòa và nối kết lại yêu thương, xóa bỏ mọi thành kiến và nghi kỵ để tiếp tục làm mới lại tình yêu ban đầu của mình với tâm tình tha thiết nguyện cầu cho nhau. Vợ chồng biết sống trung thành với Chúa thì càng biết sống trung thành với nhau. Lòng yêu mến Chúa và quyết tâm xây dựng một gia đình tốt đẹp là động lực để vợ chồng dám vượt qua tất cả để sống cho nhau, vì nhau. Đó là điều kiện thiết yếu để đem lại bình an và hạnh phúc cho gia đình trong cuộc sống xã hội ngày càng có những phức tạp. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa sao cho vừa về ơn gọi Chúa ban cho tình yêu đôi lứa, để nâng đỡ nhau trên đường hoàn thiện, đạt tới thiên đường mơ ước ở cõi thiên. Hôn nhân đâu phải là chuyện tình cao hứng, mà là dấu chứng của tình trời với đất, là khế ước để yêu thương và hợp nhất mà Thiên Chúa đã tác hợp cho con người. Tình yêu vợ chồng có nhiều hoan lạc, nhưng cũng kèm theo bao thử thách, và xem ra hạnh phúc thật mong manh, biết bao nhiêu ước hẹn đã không thành. Nhưng con tin trong gia đình Kitô hữu, dù tình yêu có khi nhạt nhòa như nước lã, thì Chúa Giêsu vẫn làm lại thật đậm đà, biến nước thành rượu như tiệc cưới Cana. Ước chi mọi gia đình Kitô hữu phản ảnh tình yêu Đức Kitô và Hội Thánh như thể bức tranh luôn tươi sáng rạng ngời, để đem lại cho các gia đình cuộc sống mới, cuộc sống trọn đời vẹn thủy chung, cuộc sống tính trung đẹp mãi đến vô cùng. Xin cho các bạn đang hướng đến hôn nhân chuẩn bị cho mình một hành trang tinh thần, biết siêng cầu nguyện và tìm hiểu học hành, biết lãnh trách nhiệm và sống trưởng thành, để xây dựng một hội thánh tại gia theo mô mẫu của gia đình thánh cả. Xin Thánh Thần luôn soi đường dẫn lối, để gia đình nên hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Amen.
Thẳm sâu tình yêu Thiên Chúa đã yêu ta, đến mãi muôn đời tình Ngài vẫn thiết tha.
Tim con ca ngợi tình Ngài ơi lớn lao, mà Ngài đã trao khi tạo dựng nhân thế.
Cho con hôm nay mang trong trái tim mình cuộc tình đẹp tươi vào đời trao cho nhau.
Nếu gương hy sinh an vui sống trung thành,
đợi một ngày mai trọn vẹn nơi vinh quang.
Bài ca tình yêu tôi hát lên ca ngợi, ngợi ca tình yêu Thiên Chúa rất bao la.
Thẳm sâu tình yêu Thiên Chúa đã yêu ta, đến mãi muôn đời tình Ngài vẫn thiết tha. Sau tình yêu Thiên Chúa đã yêu ta, đến mãi muôn đời tình Ngài vẫn thiết tha.
Con xin dâng Ngài trọn vẹn cuộc sống con, đời dù đổi thay nhưng trọn tình trung ương.
Qua bao gian nan hay giây phút thăng trầm, một lời thề xưa trọn đời không phôi phai.
Bài ca tình yêu tôi hát lên ca ngợi, ngợi ca tình yêu Thiên Chúa rất bao la.
Thẳm sâu tình yêu Thiên Chúa đã yêu ta, đến mãi muôn đời tình Ngài vẫn thiết tha. Thẳm sâu tình yêu Thiên Chúa đã yêu ta, đến mãi muôn đời tình Ngài vẫn thiết tha. Thẳm sâu tình yêu Thiên Chúa đã yêu ta, đến mãi muôn đời tình Ngài vẫn thiết tha. Thẳm sâu tình yêu Thiên Chúa đã yêu ta, đến mãi muôn đời tình Ngài vẫn thiết tha.